Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Năm ngày 12 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại các quận 5, 8 và 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc trao đổi với các tổ chức tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ và thế giới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi.
Máy bay bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng tại Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 12 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Đông đảo cử tri tại ba quận trên địa bàn bày tỏ vui mừng về những kết quả nổi bật tại hội nghị Trung ương 5 vừa kết thúc, đề ra nhiều quyết sách trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những nghị quyết, những quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã đề ra một cách rõ ràng đường đi nước bước để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới. Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến sâu sắc, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, thiết thực, cụ thể nhưng mang tầm chiến lược và trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Quốc hội khóa 15.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 12 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 thành phố tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11. Tại buổi tiếp xúc, 22 cử tri phát biểu đã nêu nhiều vấn đề quan tâm đối với đất nước và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bày tỏ vui mừng về việc Đảng, Nhà nước lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc phòng chống COVID-19, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn đại dịch và hiện nay là phục hồi kinh tế, đặc biệt là kịp thời có chính sách quan tâm chăm lo cho người dân, lao động nghèo gặp khó khăn trong đại dịch.
Nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp lãnh đạo các tổ chức tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ và thế giới. Tiếp ông Axel Van Chosenberg, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới VKB, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hợp tác giữa hai bên tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, các dự án hạ tầng giao thông lớn như các tuyến cao tốc, đường ven biển, các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực y tế. Tiếp ông Mark Allen, Giám đốc Chiến lược kiêm Phó Chủ tịch cấp cao Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp và lãnh đạo tập đoàn Boeing, Thủ tướng chúc mừng thành công của Boeing cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Boeing với các đối tác Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways. Thủ tướng đề nghị Boeing mở cơ sở bảo hành, bảo trì và tiến hành một số công việc khác tại Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Asian Group và các tập đoàn Blackstone, GenX, AES, người đứng đầu chính phủ Việt Nam hoan nghênh các đề xuất chuyển đổi năng lượng của các tập đoàn, doanh nghiệp, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan tới định hướng phát triển năng lượng, quy hoạch điện của Việt Nam, khẳng định Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong đó có bảo đảm cân đối lớn về năng lượng, đồng thời tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội, một văn bản có ý nghĩa rất quan trọng quyết định chất lượng hoạt động Quốc hội. Về thời gian phát biểu của đại biểu, các đại biểu cho rằng không nên rút ngắn thời gian phát biểu xuống còn 5 phút, vì như thế là quá ngắn để đại biểu có thể lập luận đầy đủ vấn đề cần nói.
Sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, 4 cơ quan gồm Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Các tham luận tại hội thảo sẽ tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung phát triển tư tưởng lý luận về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị với Đảng, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur và các đơn vị liên quan về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2. Đối tượng tiêm gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.
Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Ước tính của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hiện vẫn còn hơn 50.000 xe chưa lắp camera giám sát. Con số này tương đương 30% tổng số xe kinh doanh vận tải từ 9 chỗ trở lên bắt buộc phải lắp. Dự kiến đợt thanh tra kiểm tra sẽ kéo dài 1 tháng từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6.
Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước đã có 35 tỉnh thành đã phê duyệt kế hoạch chi trả tiền thuê trọ cho người lao động và kéo dài việc nhận hồ sơ đến ngày 18 tháng 5. Một số tỉnh thành đang triển khai tiếp nhận hồ sơ lao động trong diện hưởng hỗ trợ từ doanh nghiệp và rút gọn thủ tục hành chính. Như vậy là trong tuần này, công nhân sẽ bắt đầu được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh giữa tháng 5 vào khoảng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ tuy không làm nhiệt độ giảm sâu nhưng có thể gây mưa lớn trên diện rộng, gió giật mạnh trên biển. Vì vậy, những ngày tới các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Các đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 5. Từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 5, dự báo sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to ở miền Bắc trước khi có không khí lạnh tràn về. Mực nước ở các sông có thể lên tới mức báo động 1, 2 và 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo CCTV, vào sáng ngày 12 tháng 5, một máy bay của hãng hàng không Tibet Airlines đã bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng ở sân bay của thành phố Trùng Khánh. Được biết trên máy bay có khoảng 113 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đang đi từ thành phố Trùng Khánh đến Tây Tạng. Mọi người đã tìm cách chạy khỏi máy bay sau khi thoát ra ngoài bằng cầu trượt sơ tán của cửa sau và đã có hơn 40 hành khách đã được đưa đến bệnh viện với thương tích nhẹ. Ngọn lửa cũng đã được dập tắt ngay sau đó.
Ngày 11 tháng 5, một máy bay hạng nhẹ chở người nhảy dù đã bị rơi ở thành phố Boituva của Brazil, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Trên máy bay có một phi công và 15 người nhảy dù. Theo người phát ngôn sở cứu hỏa của thành phố, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó, trong khi các chuyên gia đang tiến hành điều tra tại hiện trường rơi máy bay.
Dữ liệu chính thức do chính phủ Brazil công bố ngày 11 tháng 5 cho thấy tỷ lệ lạm phát tại nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 19 năm qua do giá cả leo thang, bất chấp các biện pháp kiểm soát của Ngân hàng Trung ương. Theo kết quả khảo sát của Viện Địa lý và Thống kê Brazil, trong 12 tháng tính đến hết tháng 4 năm 2022, tỷ lệ lạm phát của Brazil đã tăng lên 12,13%, mức cao nhất kể từ năm 2013. Riêng trong tháng 4, tỷ lệ lạm phát là 1,06%, cao hơn so với mức dự báo 1% của các nhà phân tích. Giá thực phẩm tăng hơn 2% là nguyên nhân chính khiến lạm phát leo thang trong tháng vừa qua. Giá nhiên liệu cũng tăng tới hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại hội nghị các nhà phát triển hàng năm do hãng Google tổ chức vào ngày 11 tháng 5, nhà cung cấp Internet này đã giới thiệu sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên của hãng cùng với bộ sản phẩm máy tính bảng thế hệ mới, tai nghe nâng cấp và một phiên bản điện thoại thông minh. Dự kiến đồng hồ thông minh Pixel của Google sẽ được tung ra thị trường trong năm nay cùng với sản phẩm điện thoại thông minh mới Pixel 7, đánh dấu sự xâm nhập của Google vào thị trường đồng hồ thông minh mà Apple đang giữ vị trí số 1. Hiện chưa rõ mức giá các sản phẩm mới của Google.
Ngày 11 tháng 5, The Rock, viên kim cương trắng lớn nhất được đưa ra bán đấu giá từ trước đến nay, đã được bán với giá 21,7 triệu francs Thụy Sĩ, tương đương với 21,9 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. The Rock, trọng lượng 228,31 carat và kích thước lớn hơn quả bóng golf, được khai thác khoảng 20 năm trước đây ở Nam Phi, nhưng đến nay mới được bán đấu giá công khai.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, SEA Games 31 đang là cơ hội tốt để du lịch Việt Nam quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đến với thị trường khách Đông Nam Á.
Ngay từ bây giờ, để chào đón du khách từ các nước thành viên ASEAN, nhiều chương trình tour hấp dẫn đã được tung ra để chào đón khách trong sự kiện thể thao này. Mời quý thính giả đến với ghi nhận ngắn sau đây của chúng tôi.
Hà Nội là một trong các địa phương đăng cai nhiều môn thi đấu SEA Games 31 nhất. Vì vậy, theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đây là cơ hội vàng để ngành du lịch tung ra nhiều tour tham quan hấp dẫn. Đặc biệt, 12 địa phương đăng cai các hoạt động thi đấu SEA Games đều có các tour chiêu đãi các đoàn vận động viên và báo chí quốc tế. Cùng với đó là các tour tuyến theo lựa chọn nhu cầu của du khách.
SEA Games 31 thì là cái cơ hội rất lớn để chúng ta giới thiệu, quảng bá đối với các đoàn đại biểu, các vận động viên, các du khách là biết tới là du lịch của Việt Nam chúng ta đã mở cửa hoàn toàn trở lại. Và đặc biệt là du lịch của Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương đăng cai tổ chức.
Còn theo ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, ngoài việc chuẩn bị chu đáo công tác thi đấu cho các vận động viên, thì việc quảng bá hình ảnh con người Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng đã được thành phố Hải Phòng lên phương án chuẩn bị rất kỹ càng.
Chắc chắn là những cái thông tin, những hình ảnh rất đẹp, rất là hấp dẫn, thú vị sẽ đến được với các cái lực lượng quan chức thể thao và vận động viên cũng như cổ động viên trong những cái thời gian mà tổ chức SEA Games tại Việt Nam.
Là một trong hai đơn vị lữ hành đăng ký cung cấp tour phục vụ SEA Games 31, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Giám đốc lữ hành Sài Gòn Tourist tại Hà Nội cho biết, Sài Gòn Tourist đã xây dựng các chùm tour Hà Nội và kết nối các tỉnh lân cận để phục vụ khách cả nước trong và sau SEA Games.
Đã được đảm nhiệm phục vụ cho các vận động viên cũng như là các báo chí quốc tế tham quan thủ đô Hà Nội, Tràng An, Ninh Bình, đường làng cổ Đường Lâm, một số các cái tour khác lân cận Hà Nội như Hạ Long. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị các cái món quà tặng cho các khách tham gia là những cái sản phẩm mà mang đậm nét của Việt Nam như là tranh giấy gió Đông Hồ, rối nước và nón lá Việt Nam.
Cùng với khách quốc tế, các đơn vị lữ hành còn có các tour xem SEA Games kết hợp với du lịch các tỉnh phía Bắc cho khách nội địa. Quý vị thính giả có thể tham khảo trên website của Tổng cục Du lịch để có thêm thông tin về các tour du lịch có giá hấp dẫn.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.